Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Xóm Mịt Mờ ở thành phố du lịch Đà Nẵng. Kế đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng nhan đề, Tất Thành Cang sẽ là Nguyễn Xuân Anh hay Đinh La Thăng. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người ta gọi một khu phố giữa lòng Đà Nẵng thuộc quận Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu du lịch Ngũ Hành Sơn, địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, là xóm Mịt Mờ. Bởi đây là một cái xóm duy nhất mà đường thì không có tên, nhà không có số, bởi dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn bị treo suốt 10 năm nay. Hàng trăm gia đình sống bên cạnh ngọn núi Kim trong suốt nhiều năm nay phải đối mặt với mưa dột, bão táp, nước ngập, ráng rết vào nhà mỗi khi mưa dông tới, bởi họ không được phép sửa chữa nhà cửa, không được phép xây dựng. Nhìn chung, họ đang lâm vào tình cảnh đi thì không nở, ở cũng không xong. Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
10 năm nay là dự án công viên châu Á Ngũ Hành Sơn mà chưa đền bù giải tỏa kịp thời. Người dân rất bức xúc vì trước hết là con trong người dân á, dân số ngày còn đông vì con cháu nó lớn lên phải dựng vợ chồng nhưng mà không có chỗ ở mà mưa xuống ngập lụt.
Ông Phạm Văn Hà, cư dân quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Là mùa mưa là hắn dột nhiều và là nước ngập lên đến cỡ 40, nước ngập rồi trong nhà. Trên đây là mùa mưa là nước ngập lên là không có thoát nước được đó. Ngập lên nước khách rồi trên thì dột.
Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong khi chờ đợi sự giải tỏa đền bù của nhà nước thì trong khi đó là mỗi khi trận bão về là người dân phải gánh chịu tất cả những đợt mưa bão hoặc là nhà xuống cấp, buộc người dân phải di dời đi nơi an toàn, nhưng để lại tài sản và tất cả mọi thứ trong đó, bất chấp cả tính mạng, họ phải đi di dời đi nơi khác để cho ổn định, nên người dân rất bức xúc.
Hầu hết các gia đình ở khu vực nhà không số, đường không tên này đều mong muốn được sớm nhận đền bù, sớm được giải tỏa, sớm có đất tái định cư để xây dựng chỗ ở mới. Nhưng trong số gần 100 gia đình này, chỉ có chưa tới 10 gia đình được nhận tiền đền bù và nhận ưu tiên đất tái định cư. Hầu hết số còn lại chưa biết sẽ đi về đâu và chưa biết khi người ta giải tỏa có đền bù cho mình đồng nào không. Bởi hầu hết họ là những gia đình chưa được cấp bìa đỏ nhà ở, mặc dù họ đã ở đây hơn 20 năm. Và với những gia đình đã nhận tiền đền bù cách đây gần 10 năm, nhưng chưa được cấp ưu tiên mua đất tái định cư theo quy định của thành phố. Đến nay, số tiền họ từng nhận đã quá nhỏ so với giá đất hiện tại. Bà Hình Thị Diệu, một trong những người mong mỏi chờ giải tỏa đền bù, chia sẻ với VOA.
Cái này là chưa chạy đất, mua hết cái này là kiểm định mà chưa chạy đất. Mà hầu nó là có gia đình là có đưa đơn, có đưa giấy kiểm định về là nó là số tiền chẳng nói gì khóc, nó gia đình xuống nhận rồi cấp đất là hầu nó có gia đình có nhận được mấy, hình như bản tới 10% chứ đó cũng không biết nữa mà lao rồi chờ số tiền hầu nó mà nhận tới trừ là không đủ mua đất.
Bà Lê Thị Trinh, cư dân nhà không số quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Giá tỏ là nắng nó nữa thôi chứ còn nắng dơ giám định nữa thôi chứ cũng không chạy đất mà cũng không đền bù, cũng không có tiền chi hết. Mà trây 10 năm nay rồi là tôi cũng không biết cho làm thế nào. Nếu mà thật tế mà giả tỏ thì phải chạy đất cho tôi chứ nuốt mà nuốt khai khai đó là tôi cũng 10 năm nữa tôi cũng chịu thua, tôi hổ khâu này không giả tỏ đó là thôi chờ tôi cũng nhờ ở đây giải quyết như thế nào chứ còn tôi có biết được cái chi.
Khoảng 10% dân cư từng nhận tiền đền bù, giải tỏa và bị treo lê lất nơi chính căn nhà của mình cùng mưa nắng, ngập ẩm. Hơn 90% số gia đình còn lại cũng không được xây dựng, cơi nới nhà cửa và sống trong cảnh nhà ngày càng xuống cấp nhưng chẳng biết khi nào bị giải tỏa, cưỡng chế đi nơi khác, có nhận được đồng đền bù nào không. Đó là thực trạng đau lòng của hàng trăm gia đình lao động bên cạnh ngọn núi Kim, một ngọn núi mệnh danh linh thiêng và huyền bí bậc nhất Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, khiến họ mất ăn, mất ngủ trước tương lai mịt mù.
Tất Thành Cang sẽ là Nguyễn Xuân Anh hay Đinh La Thăng là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một năm sau vụ kỷ luật và loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương đối với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, giờ đây dư luận xã hội và người dân, đặc biệt là khối dân oan đất đai lên đến hàng trăm ngàn người Việt Nam, đang nhìn vào quan điểm và thái độ xử lý Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta như một phép thử quan trọng về thực chất của tuyên ngôn chống tham nhũng không có vùng cấm hay chỉ là chống tham nhũng một bên. Cho đến nay, rất tương đồng thời gian khiếu nại tố cáo vụ ăn đất của giới quan chức Thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ Thiêm đã kéo dài vượt quá mọi giới hạn. Vụ xử lý Tất Thành Cang và phía sau đó là phe cánh chính trị Lê Thanh Hải đã nhùng nhằng nâng lên hạ xuống quá lâu, hoặc nói trắng ra là đã liên tiếp xảy đến những hành vi chạy chọt và thỏa hiệp giữa những đối tượng tham nhũng với các cơ quan chức năng và ngay trước mắt người vừa ngồi vào ghế chủ tịch nước của kẻ đã chẳng may qua đời dù được tận tình cứu chữa. Tháng 5 năm 2018 đã có một bằng chứng hết sức hùng hồn để tố cáo âm mưu của một thế lực chính trị nào đó muốn dùng vụ Thủ Thiêm, bắt đầu từ vụ mất tích tấm bản đồ quy hoạch gốc Thủ Thiêm nhằm tống tiền nhóm lợi ích Lê Thanh Hải theo cách phải ói ra. Trong suốt một tuần lễ, báo chí nhà nước được đăng bài thả ga, báo Có Tâm cũng như báo Đánh Hôi và báo Lợi Dụng đã như thể lên đồng trong một cơn rên rỉ sướt mướt. Song sang tuần sau đó, báo chí chợt câm bặt như vừa bị một bàn tay bóp nghẹt miệng. Từ đó đến nay, tham nhũng Thủ Thiêm vẫn nguyên trạng một mớ hổ lốn, còn dân oan vẫn nguyên trạng những kẻ chỉ thiếu điều cạp đất mà ăn.
Cũng cho tới nay, hiện tượng hết sức lạ lùng là dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm dù chỉ một từ. Tuy trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những câu hỏi của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về câu chuyện kinh thiên động địa này. Chứng kiến thái độ im lặng đầy kiên định và như thể cố ý như thế, nhiều người dân đã và đang cho rằng Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng nếu không dính dáng đến vụ ăn đất Thủ Thiêm thì cũng cố gắng bảo kê cho những quan chức tham nhũng trong vụ này. Quá nhiều bằng chứng chỉ trong thời gian ngắn gần đây đã cho thấy bất kỳ lúc nào vụ Thủ Thiêm cũng có thể bị một thế lực chính trị lợi ích nhóm trong nội bộ đảng cầm quyền nhấn cho chìm xuồng nếu không luôn có sự hiện diện một phong trào đấu tranh của mạng xã hội, các tổ chức xã hội dân sự và người dân không cho chìm xuồng một cách dễ dàng như thế. Từ tháng 5 năm 2018, khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm vô tình bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị mất, cho đến nay, cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm.
Cũng cho tới nay, những bản kết luận kiểm tra và thanh tra của cơ quan thanh tra chính phủ đã không hề làm rõ được việc ít nhất 160 ha đất dành cho tái định cư ở Thủ Thiêm biến đi đâu hoặc biến vào túi ai. Trong khi đó, những đối tượng bị xem là ăn đất bẩm nhất như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, v.v. vẫn ung dung phè phẫn trên nước mắt và xương máu của hàng chục ngàn dân oan Thủ Thiêm. Còn những tờ báo nhà nước muốn mở miệng về vụ này thì lại bị cơ quan tuyên giáo trung ương kềm nén theo phương châm cho sủa mới được sủa. Chỉ đến tháng 11 năm 2018 mới xuất hiện một ít tin tức về khả năng, chỉ là khả năng, sẽ kỷ luật Tất Thành Cang. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về mức độ sai phạm của Cang trong hai vụ ăn đất ở Nhà Bè và Thủ Thiêm là rất nghiêm trọng. Đến cuối tháng 11, ngay cả nhân vật nổi tiếng bởi thói quen từ bó miệng là Nguyễn Thiện Nhân, thân là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại chưa hề làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm, ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo. Cũng phải lần đầu tiên, thẻ thọt về Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang vào tháng 12 năm 2018. Vì sao phải là tháng 12? Và tháng 12 có gì đặc biệt?
Theo lịch trình đã được xác định ngay sau Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2018, sẽ có thêm một Hội nghị Trung ương nữa. Hội nghị 9 sẽ được tổ chức vào tháng 12 cùng năm. Hội nghị này nhắm tới mục tiêu sẽ lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương, tương tự Hội nghị Trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015. Cũng tại Hội nghị Trung ương 9, khả năng nhiều là Ủy viên Trung ương Tất Thành Cang sẽ được lôi ra, tuy chưa biết Nguyễn Phú Trọng sẽ dành cho Cang tư thế gì, cầu đầu chạm hay một thứ gì đó đỡ nhục hơn. Giờ đây, hy vọng còn lại của Tất Thành Cang lại là Nguyễn Xuân Anh. Vào tháng 10 năm 2017, trong bối cảnh cuộc đấu đá dữ dội của hai hồ không thể cùng dừng ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam là Đà Nẵng, quan chức bí thư Nguyễn Xuân Anh, nhân vật được đồn đoán thân với Chủ tịch nước khi đó là Trần Đại Quang, đã bị hạ đo ván trước Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng và được đồn đoán là người nhà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kết quả Nguyễn Xuân Anh bị cách chức và bị loại khỏi Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6. Tuy thế, thân phận của Nguyễn Xuân Anh là có thể chấp nhận được trong bối cảnh lò của Nguyễn Phú Trọng rừng rực cháy và có vẻ sẵn sàng thiêu đốt những quan chức nhúng chàm, đặc biệt là quan chức thuộc phe địch, chứ không phải là phe ta.
Không bị vướng vòng lao lý, Nguyễn Xuân Anh đã yên bình cho tới nay và có lẽ đang tính kế vui thú điền viên khi tuổi về hưu còn lâu mới tới. Nhưng Tất Thành Cang lại không hề muốn số phận ông ta phải kết thúc như người đã từng kè vai bá cổ với Cang, là Đinh La Thăng. Bởi số phận của Đinh La Thăng là quá tệ. Vào cuối tháng 4 năm 2017, Đinh La Thăng đã bị một cú trời giáng, trong khi Thăng vẫn chứng nào tật đó khi tiếp tục chuỗi ba hoa bán trời không văn tự trên mặt báo chí. Cùng lúc xuất hiện tin hành lang, anh Thăng đã thu xếp được với Hà Nội, không sao đâu. Thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Quốc Vượng bất ngờ quy mức sai phạm rất nghiêm trọng cho Thăng vào thời ông ta còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Chỉ hai tuần sau đó, Hội nghị Trung ương 5 diễn ra, Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị và mất luôn cái ghế Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, đầy quyền lực và đầy cơ hội khoe mẽ. Dù vẫn giữ được chức Ủy viên Trung ương và được đưa về Ban Kinh tế Trung ương để nhốt quyền lực vào lòng. Tuy nhiên, cái ghế Ủy viên Trung ương cho có ấy thật chẳng là gì. Chỉ ăn không ngồi rồi ở ghế Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương được 7 tháng, Đinh La Thăng đã bị khởi tố và tống giam vào tháng 12 năm 2017. Để tròn 3 tháng sau, ông ta phải rền rĩ một triết lý chấn động, tâm thức cộng sản. Hãy đối xử với bị cáo như một con người, khi phải nhận hai mức án tổng cộng lên đến 31 năm tù giam.
Còn bây giờ, ngay trước mắt của Tất Thành Cang cũng là một hội nghị trung ương. Tất Thành Cang sẽ biến thành Nguyễn Xuân Anh hay Đinh La Thăng. Nhưng lại có một khác biệt khá lớn giữa Nguyễn Xuân Anh với Tất Thành Cang, tuy cùng là cấp ủy viên trung ương, nhưng khi bị phát hiện sai phạm rất nghiêm trọng. Tài sản nổi của Nguyễn Xuân Anh chỉ mới bị phát hiện có một căn nhà phố do Phan Văn Anh Vũ tặng, chứ không phải gần một chục ngôi biệt thự rải rác khắp Sài Gòn của Tất Thành Cang, theo một số nguồn thông tin trên mạng xã hội đăng tin kèm cả hình ảnh dẫn chứng rất chi tiết. Nếu luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2019 chứ không bị thất bại vì chỉ có 1/3 ủng hộ như vào tháng 11 năm 2018, hẳn số biệt thự trên của Tất Thành Cang ước tính giá trị hàng chục triệu đô la sẽ tràn trề cơ hội được cống hiến cho ngân sách đảng thông qua chủ trương thu hồi tài sản tham nhũng của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas trên đài VOA live stream Facebook VOA tiếng Việt. Chào luật sư Khanh.
Khanh chào chị, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Suốt thời gian gần đây có một vài cử chỉ động thái từ phía chính quyền Trump cho thấy là họ bắt đầu ngưng truy đuổi trục xuất, nói như vậy cho chính xác, tức là trước đây thì là họ siết chặt trục xuất và họ mới năm ngoái đây thôi thì họ đã bắt đầu round up, tức là đi gọi là kiểm tra và bắt những người mà có những cái lệnh trục xuất đó để mà dồn lại những cái nơi tạm giữ để xúc tiến cái tiến trình này. Nhưng mà gần đây thì có thông tin là họ dường như ngưng truy đuổi cái việc trục xuất những người tới Mỹ trước năm 1995. Thực hư thông tin này như thế nào? Xin luật sư cho biết những diễn tiến mới nhất cũng như là mình nên hiểu việc này như thế nào, thưa luật sư Khanh.
Giống như Khanh và chị Trà My có nói, trong những cái chương trình vừa qua đó thì bắt đầu năm ngoái, là coi như từ tháng 3 năm ngoái, là ông Tổng thống Trump ông có nói với bên Sở Di trú là bắt đầu gom những cái người Việt Nam nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng để mà bắt đầu trục xuất họ, bởi vì ông muốn rạo ra cái sự đàn áp cho bên chính phủ Việt Nam để nhận những cái người này, để cho mà ông dự cái APEC Summit tháng 9 năm 2017 đó. Thì qua cái quá trình đó thì cũng có người Việt Nam bị trục xuất, nhưng mà trong vài tháng trở lại thì những bên Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao họ bắt đầu coi như họ dừng lại cái vấn đề trục xuất người Việt Nam. Khanh chỉ nói là người Việt Nam thôi nhé, còn có người Lào và những cái người khác họ bị nữa, nhưng mà Khanh không có nắm chắc về những cái người nào khác ngoài người Việt Nam. Thì trong vài tháng vừa qua thì những cái người Việt Nam mà có lệnh trục xuất, cho dù họ qua sau 95 hoặc trước 95, thì bây giờ Sở Di trú cũng không có trục xuất họ nữa, bởi vì một cái lý do là bên lãnh sự quán của bên Việt Nam á, họ bắt đầu họ không có chấp nhận cho những cái người này quay trở về. Thì quý vị biết á, lúc trước á, là nước Mỹ có thể trục xuất, nhưng mà cái vấn đề nước Việt Nam họ có nhận những người này hay không là một chuyện khác nữa. Và trước đây thì nói chung bên lãnh sự quán Việt Nam họ có nhận những vài người về, bởi vì bên chính quyền của ông Tổng thống Trump ông đưa ra một cái số vấn đề, ông nói là nếu muốn ông tham dự về cái vấn đề APEC Summit hay gì đó thì phải nhận những người này. Nhưng mà một khi Việt Nam bắt đầu nhận rồi, và qua cái quá trình APEC Summit rồi đó, rồi xong bắt đầu Việt Nam họ bên lãnh sự quán Việt Nam họ nói bây giờ họ không có muốn nhận quá nhiều người, nên vì vậy họ cứ kéo dài thời gian đó ra. Nên vì vậy bây giờ bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ bắt đầu họ tạm dừng về cái vấn đề trục xuất người Việt Nam, để mà họ quay cái xu hướng của họ qua bên cái biên giới của giữa Mỹ và nước Mỹ, để mà lo cho những cái người mà từ những cái nước khác qua biên giới Mỹ và Mỹ. Thì nói chung bây giờ những người nào, những người Việt Nam nào mà qua trước hoặc sau 95, Khanh biết chắc là những người nào mà sau qua trước 95 thì bây giờ cái phần lớn là họ không có bị trục xuất nữa. Những người qua sau 95 mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì vẫn có thể bị trục xuất, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao họ nội thoại, họ lại thả những cái người này ra và bắt đầu họ cho xin họ cho những người này đi trình diện rồi để mà xin cái thẻ đi làm. Thì bên California, bên Ninth Circuit đó, bên tiểu bang California, họ có một ông quan tòa liên bang, ông mới cho một cái hồ sơ của mấy người Việt Nam mà có lệnh trục xuất đó, ổng cho nó thành một cái class action, có nghĩa là hơn 2-3 người gom lại kiện Sở Di trú về nói là bên Sở Di trú họ vi phạm cái giống như là cái sự thỏa thuận giữa Việt Nam và Sở Di trú trong 2008 để mà trục xuất những người nào mà qua đi trước năm 95 trở về đó. Thì ông quan tòa này ổng có cho cái vụ kiện này tiến tới. Thì nói chung bây giờ cái vụ kiện này vẫn còn nằm trong cái giai đoạn ngay ban đầu, chứ không phải là cũng đi quá lâu. Nên tốt, cái tin tốt giống như chị nói đó, là bây giờ phần lớn là những cái người nào mà có lệnh trục xuất, nói chung người Việt Nam mình đó, thì nói chung là Sở Di trú bây giờ họ tạm ngừng, họ không có coi như là giống như chị nói là xúc tiến, mà cứ đưa tới cái vấn đề cái lệnh trục xuất cuối cùng và đưa họ ra khỏi nước Mỹ.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, như vậy có thể hiểu rằng đây là một cái sự tạm thời ngưng thôi, tức là trong lúc họ chuyển hướng sự tập trung vào cái vùng biên giới phía Nam để mà ngăn chặn di dân bất hợp pháp đó, thì họ tạm ngưng cái việc này, chứ không có một cái lệnh, một cái sắc lệnh hoặc một cái luật hay là bất cứ một cái văn bản chính thống nào cho thấy là đây là một cái sự ngưng trệ chính thức, phải không ạ?
Dạ thưa chị nói rất là đúng. Cái này chỉ họ tạm đổi cái xu hướng của họ thôi, chứ không phải là có một cái gì cố định cả.
Dạ, thì hiện bây giờ ngay lúc này với cái sự tạm ngưng đó, thì những người nhập cảnh Mỹ trước năm 95 mà nằm trong diện bị trục xuất đó, bây giờ họ, hoàn cảnh của họ và những cái gọi là tình trạng của họ sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, những cái người nào mà hiện tại đang nằm trong cái sự khống chế của Sở Di trú, có nghĩa họ đang ở trong tù Sở Di trú đó, thì nói chung Sở Di trú phải thả họ ra. Tại vì có một cái hồ sơ kiện lên tòa án tối cao của bên nước Mỹ năm hình như năm 2001, nói là những cái người nào mà đang có bị trục xuất đã có cái lệnh trục xuất rồi, nhưng mà sở di trú họ đang giữ trong cái tù của họ. Nếu mà trong vòng 90 ngày mà những cái người này họ không có, coi như là sở di trú không có thể nào mà chắc chắn được là họ phải trục xuất những cái người này ra, thì sở di trú phải thả họ ra lại. Thì hiện tại bây giờ có hai xu hướng. Một là những người nào đang, những người Việt Nam nào mà của mình mà có lệnh trục xuất cuối cùng mà đang nằm trong cái sự khống chế của sở di trú, có nghĩa là đã ở trong tù sở di trú, thì bắt đầu tù sở di trú phải thả họ ra lại và bắt đầu họ đi trình diện để mà xin cái dấu ấn, dấu mộc để mà sau này xin cái thẻ đi làm á. Còn cái trường hợp thứ hai là những người nào mà được tại ngoại rồi, những người nào đã, người Việt Nam đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng nhưng mà đang tại ngoại ở nhà chẳng hạn, thì bây giờ những người đó cũng nói chung cũng không nên sợ để mà đi lại sở di trú để trình diện mà để mà xin cái dấu mộc để mà sau này xin cái thẻ đi làm. Thì đó, hai cái trường hợp đó như vậy. Nhưng mà Khanh vẫn muốn nhắc tới quý vị nào mà đang suy nghĩ về cái vấn đề này, về cái vấn đề đi trình diện hay không á, cơ hội sở di trú họ có thể trục xuất của quý vị cũng nằm ở đó, chứ không phải là nó coi như là tắt hết hoàn toàn. Nên vì vậy bây giờ Khanh chỉ biết cái này là một cái sự tạm thời thôi. Khanh không biết lúc nào mà bên sở di trú và Bộ Ngoại giao họ sẽ bắt đầu họ tiến hành tới cái vấn đề cái trục xuất người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị có thể, nói chung là có thể đi trình diện và có thể đi xin dấu mộc để mà quý vị xin cái thẻ đi làm và xong xin thẻ bằng lái xe.
Vâng, đó là một tín hiệu đáng mừng đối với những cái người mà đang nằm trong diện này, lo lắng hồi hộp là không biết là mình sẽ bị trục xuất lúc nào và về Việt Nam nơi mà họ không còn bà con thân nhân cũng như không có một cái người liên hệ nào hết, thì cái cuộc sống sẽ như ra sao, cũng như là cái chuyện mà nếu mà họ bị trục xuất thì họ cũng bị ly tán với gia đình bên này, thì hiện bây giờ đây là một cái điểm dừng cho họ gọi là có thể thở phào nhẹ nhõm trong lúc này thôi, tại thời điểm này thôi, thì chưa biết là sau này sẽ thay đổi như thế nào. Còn đối với những người mà qua Mỹ sau năm 95 mà nằm trong diện bị trục xuất, thì họ có, từ cái thông tin này họ có cái dấu hiệu nào mà có thể là cũng mừng hay là cũng có thể là hy vọng là mình cũng nằm trong một cái tương lai của mình cũng không đến nỗi đen tối, khi mà những cái người mà nằm trước cái diện năm 95 đang được tạm ngưng như vậy thì mình cũng không đến nỗi đáng lo không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì trong cái lời cái người spokesman của bên sở di trú họ có đưa ra một cái thông tin, họ nói là, nói chung họ nói tóm lại, họ nói là chúng tôi không có để ý tới những người nào mà qua đây trước hoặc sau năm 95, nhưng mà cái vấn đề là những người nào mà qua trước năm 95 thì họ có cái giấy thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam năm 2008 đó, coi như bảo vệ một chút nào đó cho họ. Những người nào mà sau qua năm 95, cái ngày cut off là coi như là tháng 7, năm ngày 12 tháng 7 năm 95 á, thì những cái người đó họ không có gì để mà bảo vệ họ về cái vấn đề là có bị trục xuất hay không. Chỉ là cái vấn đề là bên lãnh sự quán Việt Nam có chấp nhận họ về trở lại hay không thôi. Còn những người nào mà qua trước cái ngày đó đó lại có một cái giấy thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ, coi như là nói là không có chấp nhận những ngày người này trở về. Nên nó khác biệt một cái tờ giấy đó và cái ngày mà quý vị qua đi lại. Thì nói chung và bên Khanh mới nói là bên sở di trú, cái người mà sứ ngôn viên cho sở di trú họ có nói là họ không có để ý tới cái ngày, cho dù quý vị qua trước hoặc sau, nhưng mà cái giấy thỏa thuận đó nó là bảo vệ cho những người nào qua trước, nói chung là bảo vệ cái quyền lợi đó, nhưng mà cái quyền lợi đó có thể coi như bị thu hồi bất cứ lúc nào, giống như quý vị đã thấy ông tổng thống Trump, ông có trục xuất người Việt Nam trong vòng cũng cả năm chứ không phải là không.
Và mình thấy là con số mà người Việt mà nằm trong diện chờ bị trục xuất hiện bây giờ là lên tới gần 8.000 rồi, phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ đúng, dạ thống kê họ đoán cỡ 8.000 đó chị.
Như vậy thì trong lúc này thì mọi người vẫn có thể làm theo đúng cái quy định, tức là cứ đi trình diện và cứ xin gia hạn những cái giấy tờ tạm thời để mình có thể làm ăn sinh sống ở Mỹ trong thời gian cái tình trạng của mình đang phải chờ đợi như vậy chưa có dứt khoát, phải không ạ?
Để nắm chắc hơn một chút á, thì những người nào mà qua đây trước năm 95 thì có thể đi trình diện và nói chung là có thể coi như là không có vấn đề. Những người nào mà sau qua cái ngày cut off của ngày 12 tháng 7 năm 95 á, có thể có vấn đề. Tại vì vấn đề là sở di trú họ không có, giống như họ không có uniform, họ không có thống nhất về cái vấn đề, cái cách làm việc của họ. Nên có nhiều người họ sẽ bị lọt, họ sẽ bị bắt. Tại vì nói chung bây giờ sở di trú về cái vấn đề trục xuất, về cái vấn đề bên tòa án trục xuất, họ coi như là đang một cái sự việc rối ren trong đó, tại có quá nhiều vấn đề họ phải lo. Nên người Việt của mình là một, nhưng mà nói chung là bây giờ họ đẩy thụt lùi xuống, tại vì giống như Khanh với chị nói, bây giờ họ muốn chuyển cái xu hướng của họ qua về cái biên giới Nam.
Dạ vâng. Thưa luật sư Khanh, như vậy cũng một câu hỏi liên hệ, tức là những người mà đã nằm trong diện trục xuất hoặc là họ đang ở Mỹ chưa có đủ giấy tờ hợp pháp, tức là thí dụ họ qua đây du lịch rồi ở Đà Nẵng lại quá hạn chẳng hạn vậy, rồi sau thời gian đó họ lại có một cái cơ hội nào đó họ có thể xin được một cái giấy hoặc là một cái visa hợp lý hợp pháp, thì họ có được xét duyệt tiến tới hay không, hay là họ có thể bị truy lại cái thời gian mà đã quá hạn thời gian ở Mỹ này là bất hợp pháp cho nên họ không có được xét duyệt tiến tới?
Cái câu hỏi của chị này nó tách rời ra một chút nhé. Ví dụ những cái người này họ vào nước Mỹ mà hợp pháp đó, cho dù họ ở đây bất hợp pháp, sau này nếu mà ví dụ họ làm giấy tờ qua vụ cưới hỏi mà cưới hỏi từng có quốc tịch, thì cho dù thời gian họ ở đây bất hợp pháp cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà quay ngược lại, ví dụ những cái người này họ qua bất hợp pháp họ lại, mà bây giờ sau này họ muốn chuyển đi những cái dạng khác, nói chung rất là khó, bởi vì họ phải xin sở di trú coi như miễn đi cái thời gian ở đây bất hợp pháp. Và cái con đường thứ ba nữa là những người nào họ qua đây hợp pháp, có nghĩa qua đây với cái visa chẳng gì đó, mà họ ở lại đây bất hợp pháp mà sau này họ muốn chuyển dạng qua những cái dạng khác chứ không phải qua cưới hỏi cho người có quốc tịch nhé, thì họ cũng có cái vấn đề như vậy, họ cũng phải xin làm sở di trú miễn đi cái thời gian họ ở đây bất hợp pháp, bởi vì chỉ có cái vụ cưới hỏi với một người có quốc tịch mới coi như là miễn đi cái vấn đề là ở lại đây bất hợp pháp và miễn đi cái vấn đề ở đây mà đi làm bất hợp pháp. Còn ngoài ra, cho dù quý vị vào nước Mỹ hợp pháp hay không, quý vị muốn chuyển dạng những coi những cái dạng khác, giống như qua những dạng du học sinh và hoặc như bạn dạng visa đi làm mà quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi đó, quý vị phải xin sở di trú miễn đi, nhưng mà miễn đi cái thời gian của quý vị ở đây bất hợp pháp, nhưng mà cái đó nó rất là khó để mà làm.
Vâng, câu hỏi này liên hệ là tại vì bất cứ một cái dạng nào, một cái trường hợp nào mà tới Mỹ bất hợp pháp hoặc là lưu trú bất hợp pháp thì cũng nằm trong cái diện bị trục xuất, và cái việc những cái người mà bị trục xuất ra ngoài tội phạm hình sự thì có cái tội phạm di trú nữa, cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm.
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói đó, thì những cái người này họ qua đây nếu mà cái tội của họ chỉ là coi như ở lại đây bất hợp pháp và coi như đi làm bất hợp pháp, có nhiều lúc sở di trú họ không có biết những người này ở đây, thì họ chỉ có cách họ biết là giống như sở di trú họ đi lại những cái chỗ làm mà họ có nghi ngờ là có những người bất hợp pháp ở đó làm, rồi xong họ lại đó họ bắt những người này, họ bắt là những người này phải đưa bằng chứng là họ nước Mỹ ở hợp pháp hay không. Tới lúc đó những cái người bị bắt mà không có bằng chứng á, thì tới lúc đó sở di trú mới họ mới bắt họ bỏ đòi vào những người này vào trục xuất. Còn có vài trường hợp những cái du học sinh qua đây đi du học với cái dạng F1 mà coi như bỏ học, thì sở di trú họ có lưu trữ những cái địa chỉ của những người du học sinh này, và có trường hợp là sở di trú lại những cái nhà để mà bắt những cái người du học sinh này ở quá hạn mà không có quay trở về mà coi như bỏ học đó, và bắt đầu bỏ họ vào trục xuất. Còn phần lớn còn lại những người nào mà ví dụ đi qua đây du lịch, mà nói chung là một khi mình qua đây du lịch mình ở lại bất hợp pháp mà coi như mà mình không có những cái tài liệu gì hết về cái sở di trú, thì cái cơ hội những người này bị bắt vào để vào trục xuất cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó rất là thấp, bởi vì những cái người này coi như họ chuyện họ luồn xuống rồi, họ không có còn ở trên nữa, nên vì vậy.
Nhưng mà tuy nhiên ở lại bất hợp pháp như vậy, từ một cái người du lịch mà ở lại đây bất hợp pháp thì không có bất cứ giấy tờ, không có bất cứ một cái gì có thể là đi ra sinh hoạt làm ăn hay là đi học hành, không có thể sinh hoạt trong xã hội Mỹ nếu không có giấy tờ hợp pháp.
Đúng rồi chị, không có thể nào hợp pháp hóa để cái vấn đề đi làm hoặc là có giấy tờ như bằng lái xe. Họ có thể làm chui, họ có thể làm những cái đó vấn đề đó, nhưng mà giống như Khanh nói, có thể bị bắt bất cứ lúc nào và có thể bị bỏ vào trục xuất bất cứ lúc nào nếu mà sở di trú họ lại những cái chỗ làm họ tìm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ xin dành thời gian để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả đang theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục gửi thêm nhé. Câu hỏi đầu tiên của Hân Trương: em qua Mỹ 5 năm theo diện vợ bảo lãnh, cách đây 3 năm em bị bắt đi tù vì tội đánh vợ, sau đó 3 ngày vợ bãi nại. Bây giờ đã ly dị được hơn 2 tháng rồi. Em có đóng tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Vậy thì em có thể nộp đơn xin quốc tịch được hay không? Có khó khăn gì cần phải làm trước khi nộp đơn hay không?
Dạ thưa anh, cái này tùy theo cái vấn đề là anh bị có phán tội về bạo hành gia đình hay không, hoặc là anh có take a plea deal hay không. Nếu mà anh có bị phán tội hoặc là anh có take a plea deal, mà có nghĩa anh nhận một cái phần tội nào đó, thì tốt nhất là anh đợi ít nhất là qua 5 năm từ cái ngày mà coi như cái án nó kết thúc. Hoặc ví dụ cái án kết thúc rồi nhưng mà họ bắt anh phải đi coi như là làm defer, coi như là đi quên mất từ mất rồi tại không có làm hình luật hình sự, coi như anh làm community service gì đó, thì anh phải đợi tới lúc nào cái án cuối cùng của cơ quan tòa họ đưa ra mà anh kết thúc hết anh mới tính 5 năm. Ví dụ nha, ví dụ 3 năm vừa qua anh bị bắt, rồi quan tòa anh đồng ý với quan tòa là anh bị ghép một cái tội nào đó. Quan tòa bắt anh phải đi làm 200 tiếng community service và để cho anh probation, treo án coi như 2 năm. Thì anh mới xong cái ví dụ treo án 2 năm, anh mới xong cái án treo của anh năm vừa rồi. Thì tốt nhất anh đợi 5 năm từ năm vừa rồi để anh xin nhập tịch. Bởi vì lúc mà anh xin nhập tịch họ quay ngược lại 5 năm vừa qua, họ coi trong cái 5 năm đó anh có những cái tình án nào hay không, để mà coi như họ có thể quyết định họ cho anh nhập tịch hay không. Nên vì vậy nếu mà cái án, anh phải coi là cái án hình sự của anh rất là rõ ràng, coi như cái ngày quan tòa họ phán cái án của anh như thế nào, và coi như họ có cho anh án treo hay không, họ có bắt anh làm community service hay không. Nếu mà có đó, tính theo cái ngày cuối cùng của những cái mà quan tòa họ đưa, coi như cái ngày nào tối thiểu ngày cuối cùng á, bắt đầu từ đó mình mới tính tới 5 năm kế tiếp, rồi anh mới biết lúc nào anh nên nhập tịch.
Vâng, Linh Võ, em làm diện F4, nộp tháng 5 2005, khi nào được nhận giấy phỏng vấn? Em có đứa em sinh năm 92, có được đi với cha mẹ hay không?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà tháng 5 2005 thì đáng lẽ bây giờ là cái hồ sơ đã được tiến tới bên trung tâm thị thực rồi để mà xuất hành về cái vấn đề xin visa, bởi vì bây giờ diện F4 người ta mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 năm 2005, có nghĩa là cái hồ sơ này còn một tháng nữa mới có thể chuyển qua cái dạng mà đi tới xin để visa. Còn về cái vấn đề người em sinh năm 1992 đó, anh phải biết coi như cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 là ngày nào. Một khi biết cái ngày sở di trú chấp thuận cái đơn một I-130 thì anh mới tính được về cái vấn đề đó. Còn nếu không bây giờ tính nhầm á nhá, bây giờ anh người em này đã coi như 26 tuổi, sinh năm 1992, bây giờ 2018 là cho như 26 tuổi đi. Nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn này trong cỡ sau năm 2009 hoặc 2010 đó, thì cơ hội của người em của bạn đặt câu hỏi đi rất là ít, bởi vì cái thời gian họ đã duyệt coi như ít hơn 5 năm. Còn nếu mà sở di trú họ chấp thuận sau 2010 cho lộn, nếu mà họ chấp thuận trước 2009, 2010 thì cái cơ hội đi rất là thấp. Còn nếu mà ví dụ họ chấp thuận sau 2010 mà càng lâu ra càng tốt, có nghĩa họ chấp thuận năm 2011, 2012 thì cơ hội của người em đi rất là cao. Nên Khanh nói lại một lần nữa nhé, nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ này trong vòng 3-4 năm từ lúc mà mình gửi cái hồ sơ đó, thì cơ hội người em đi coi như là không. Nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ lâu hơn nữa, có nghĩa họ đợi tới 5-6 năm sau khi mình nộp hồ sơ họ mới chấp thuận, tới lúc đó thì cái cơ hội của người em này được đi rất là cao.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên đài VOA với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trâm My xin mời quý vị tiếp tục gửi câu hỏi nhé. Thưa, câu hỏi tiếp theo, Nga Trần, tôi đã đi Mỹ 2 lần du lịch thăm thân nhân. Lần thứ 2 tôi đi về trễ hạn 1 tháng. Vậy muốn đi nữa, có được hay không? Họ có cho không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà chị về, nếu mà chị không ở lại bất hợp pháp quá 6 tháng thì những lần về sau chị qua đây thì cũng ok. Nhưng mà giống như bây giờ, theo cái luật thì nếu mà chị rời khỏi trước 6 tháng á, thì nói chung chị không có vấn đề. Nhưng mà Khanh nói theo ngay bây giờ, theo tình huống bây giờ về vấn đề sở di trú Mỹ, cách họ làm việc, cho dù chị trễ 1-2 ngày nữa, lúc mà chị vào cái đồ, tùy theo cái người hải quan đó, họ mà thấy như vậy họ có thể không có cho chị vào. Nhưng mà trên luật pháp thì nếu mà chị ở bất hợp pháp dưới 60 ngày thì dưới 6 tháng thì không có thành vấn đề.
Dạ, cái đó cũng còn tùy nữa, hên hay xui ngay cái cổng vào nữa phải không ạ? Dạ, Vi Trương cho em hỏi, cha mẹ em được bảo lãnh F4, được người dì bảo lãnh diện F4, người dì đó ở Texas, còn em thì ở Washington, thì khi mà mẹ em được bảo lãnh qua tới Mỹ đó, có được ở Washington với em liền hay không? Hay phải ở Texas với dì một thời gian?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu một khi người mẹ của bạn qua thì có thể ở bất cứ lúc, chỗ nào cũng được, không có cần phải ở Texas, tại vì chỉ là cái vấn đề là cái người bảo lãnh thôi. Còn vấn đề cái người được bảo lãnh qua họ đâu, họ có thể qua bên này, họ ở tiểu bang nào khác cũng được, không cần phải ở Washington, cũng không cần phải ở Texas, coi như muốn ở đâu ở, dẫu sao họ hợp pháp hóa là được rồi.
Vâng, anh Sinh Nhữ xin hỏi luật sư là tổng thống có quyền ngăn chặn luật sinh ra tại Mỹ thì có liền quốc tịch Mỹ hay không? Cái đề tài này mình có bàn vào tuần trước, thì bây giờ người bạn này muốn luật sư nói rõ hơn về vấn đề một chút xíu. Hiện bây giờ tổng thống có cái quyền ngăn chặn việc đó hay chưa?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, tổng thống không có cái quyền đó, ông có thể đưa ra những cái sắc lệnh về coi như ngăn chặn đó, nhưng mà cái luật về cái vấn đề sinh ở đây và có quốc tịch ở đây coi như đó thành một cái luật. Ông tổng thống ông không có thể nào đưa ra một cái sắc lệnh mà để cắt cái luật đó được. Cái luật phải được thay đổi qua hạ nghị viện và thượng nghị viện, và xong ông ký, Còn nếu không á, chứ ổng không có thể nào một mình ổng đưa ra cái xác lệnh, ổng nói ổng muốn cắt đứt cái luật pháp này, cái chuyện nó không có thể nào xảy ra.
Vâng, Hanei Lu theo diện đoàn tụ ba mẹ bảo lãnh cho con, còn độc thân hồi năm 2013 tới nay, bao lâu nữa thì con được qua?
À dạ, thưa chị, thông thường cái những cái hồ sơ mà bố mẹ có quốc tịch mà, cái này vấn đề phải quay ngược là bố mẹ có quốc tịch hay bố mẹ có thẻ xanh mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình nhé. Nếu mà bố mẹ có quốc tịch mà làm diện bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì bây giờ sở bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 năm 2011. Mà cái nếu này cái hồ sơ 2013 thì phải đợi ít nhất là 2 năm. Còn nếu mà người bảo lãnh là có thẻ xanh mà người con cái vẫn chưa lập gia đình thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 15 tháng 2 năm 2012. Có nghĩa là hơn cái hồ sơ mà người thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình so với cái người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì cái hồ sơ người thẻ xanh bảo lãnh nó lại nhanh hơn cỡ... Nó không phải, xin lỗi, bữa nay có vấn đề. Cái hồ sơ của người mà bảo lãnh bên thẻ xanh họ có nhanh hơn một chút, họ nhanh hơn cỡ 6 tháng đó.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, câu hỏi về du học, tiền học phí cho một em 16 tuổi đi du học á, một tháng ở Mỹ là bao nhiêu? Thì câu hỏi này nó không liên quan tới di trú mà nó liên quan tới vấn đề học phí du học. Thì xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, cũng trên đài VOA ở địa chỉ Facebook này, nhưng mà chỉ khác ngày là thứ hai thay vì là thứ năm, cùng giờ luôn nhé. Mời bạn đón xem. Câu hỏi tiếp theo của Laura Trinh. Em về Việt Nam quá hạn nên ba em mở lại hồ sơ bảo lãnh. Luật sư cho em hỏi, em còn giữ thẻ xanh đã hết hạn thì có cần mang thẻ xanh đem trả lại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hay không?
Thưa chị, cái hồ sơ này chị nên coi lại, tại vì vấn đề nếu mà chị là người thường trú nhân rồi, chị về Việt Nam, cái từ quá hạn của chị nó không biết cái thời gian quá hạn là bao lâu. Tại vì nó có một cái dạng visa, nó gọi là SB1 visa cho những cái người returning permanent resident đó. Nếu mà chị có thể chứng minh được trong cái thời gian mà chị ở bên Việt Nam không, mà chị ở đó bởi vì có vấn đề gì đó trong gia đình, và ngoài ra chị vẫn có gì liên kết của chị và bên nước Mỹ, giống như chẳng hạn chị vẫn có khai thuế, chị vẫn có nhà cửa hay gì đó, thì chị có thể xin cái SB1 visa để mà quay ngược trở lại và không có cần phải làm cái bộ hồ sơ bảo lãnh mới. Còn nếu mà cái thời gian của chị nói ở quá hạn, có một cái chị ở 4-5 năm mà coi như chị không có những cái gì để mà liên kết chị với nước Mỹ, thì tới lúc đó tùy, nếu mà bố của chị đã mở cái hồ sơ bảo lãnh chị lại rồi thì mà chị muốn ngồi đợi thì ok, tới lúc đó chị nên vào bên lãnh sự quán của nước Mỹ ở bên Việt Nam đó, chị nói là bây giờ tôi muốn coi như trả cái thẻ xanh này lại bởi vì bố tôi làm lại cái hồ sơ mới. Nhưng mà có nhiều lúc một Khanh nói, một khi quý vị đã có thẻ xanh rồi đó, trừ khi mình biết chắc chắn là mình phải trả lại, không nên trả, ok? Trừ khi nào mình biết chắc chắn 100% là mình phải trả và mình quyết định là mình phải trả, tới lúc đó hãy trả. Còn nếu không á, mình vẫn tìm cái cách khác, bởi vì nó có những cái visa khác để cho quý vị vào, giống như cái Returning Resident Visa SB1 đó. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp của quý vị có những coi như là liên hệ với bên Mỹ hay không. Nếu mà quý vị về Việt Nam mà quý vị ở năm gió năm mà quý vị không có đụng chạm gì tới nước Mỹ thì giá cái đó thông thường cho dù xin cái SB1 họ cũng không có cho. Nên vì vậy tới lúc đó thì có giá phải bỏ thẻ xanh rồi xong quay ngược lại làm cái hồ sơ bảo lãnh mới.
Vâng, Mai Nguyễn là công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, nộp sở di trú tháng 7 năm 2012. Khi nào con tôi được phỏng vấn?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ cái dạng người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình đó, thì bên Bộ Ngoại giao mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 2011, hồ sơ này 2012, nên tùy đợi cỡ vài tháng nữa tùy theo cái ngày mà ngày và tháng mà chú nộp cho con của chú.
Vâng, Phi Võ, hồ sơ CR1 được chấp thuận ngày 28 tháng 9, gửi qua NVC tháng 10 năm nay. Giờ này vẫn chưa nhận được phản hồi từ NVC thì phải làm sao? Mình muốn bổ sung thêm bằng chứng sau hôn nhân có được hay không?
Dạ thưa bạn, nếu mà chưa có nghe gì hết từ NVC thì phải liên lạc NVC, một là gọi điện thoại cho họ hoặc hai là email cho họ để mà xin cái giấy mà cái hóa đơn của cái bộ bảo trợ tài chính và cái hóa đơn của cái visa fee. Trả xong cái đó mới tiến tới làm cái DS-260 và bổ sung hết những cái bộ giấy tờ, có nghĩa là bảo trợ tài chính vào. Còn ngay ở NVC, quý vị không nên bổ sung thêm giấy tờ về vấn đề hôn nhân của quý vị, mà quý vị nên gom lại và đưa lại cái ngày mà quý vị đi phỏng vấn đó. Tại vì NCVC cái trách nhiệm của họ coi như là gom giấy tờ cho cái bộ bảo trợ tài chính và những cái vấn đề còn lại giống như là giấy lý lịch pháp lý số 2, những cái hộ chiếu của quý vị và cái DS-260 thôi, chứ họ không có muốn thêm cái hồ sơ về cái vấn đề chứng minh về cái cuộc hôn nhân của quý vị. Nên quý vị nếu mà có thêm những cái bằng chứng đó, quý vị đem lại cái ngày phỏng vấn đó, chứ không phải gửi cho NVC nhé.
Vâng, cũng câu hỏi của vị khán thính giả này thì là người này mới nghỉ việc cách đây 3 tháng, đang lãnh bảo hiểm tàn tật trên 40.000 một năm, thì có đủ điều kiện nộp IA-64 để bảo lãnh vợ hay không? Có cần người đồng bảo trợ hay không?
Nếu mà anh đã nghỉ làm việc mà anh nhận được cái tiền bảo hiểm, cái đó không có, nói chung nó không có thể là mình tính như một cái income. Nên vì vậy ngay hiện tại bây giờ cái hồ, nếu mà năm vừa rồi anh làm anh có đầy đủ giấy tiền bạc thì ok, không thành vấn đề. Nhưng mà tới lúc mà anh cái người vợ đi phỏng vấn mà người ta bên cái người phỏng vấn viên họ mà hỏi á, thì anh có thể có vấn đề. Nên vì vậy để mà cho cái hồ sơ này chắc ăn hơn á, anh nên tìm một cái người để mà coi như làm cái joint sponsor cho cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Tại vì trong cái đơn bảo trợ tài chính bây giờ hiện tại anh chưa có làm, mà nếu mà anh làm anh phải nói là anh unemployed. Bởi vì bây giờ hiện tại anh không có đi làm nữa rồi, cho dù cái mức lương của anh năm vừa rồi đủ, thì năm anh ngay lúc này anh nói anh unemployed, anh không có còn tiền nữa, cho dù anh có tiền bảo hiểm vào, nhưng mà bảo hiểm nó không có phải là lâu dài, có thể nó là một cái con số xong nó sẽ cắt đứt. Nên vì vậy tốt nhất cho cái hồ sơ của anh nên tìm một cái người joint sponsor.
Dạ vâng, câu hỏi của người bạn tiếp theo đó là đi Mỹ theo dạng tài năng đặc biệt á, là như thế nào, bạn muốn tìm hiểu, xin luật sư tóm tắt.
Cái này cho dù cái người luật sư họ rất là giỏi họ không có thể tóm tắt được, nhưng mà nói chung nếu mà anh có tài năng đặc biệt thì anh phải nói cái tài năng anh là gì, chứ không phải là mình nghĩ là mình có tài năng đặc biệt là tài năng đặc biệt. Tại vì một, nếu tài năng đặc biệt của anh được coi như là nguyên cái cộng đồng nước ngoài và những cái người, và anh có thể chứng minh là anh có bằng cấp và những cái chứng chỉ quốc tế họ nói là yes, cái người này coi như rất đặc biệt bởi vì cái cống hiến của họ, cái tài năng của họ đó. Tới lúc đó ok, anh có thể xin cái O visa, cái O1 visa để mà đi qua. Còn nếu mà mình chỉ ngồi đó mình nói tài năng đặc biệt mà mình không có liệt kê ra rõ thì cái đó chịu thua.
Anh Phạm, tôi được anh ruột bảo lãnh và đang đợi đóng tiền visa, nhưng anh đột ngột qua đời, người anh khác có tiếp tục hồ sơ được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi cái này tùy nhé. Nếu mà cái người bảo lãnh đã qua đời thì nói chung cái hồ sơ này được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời đó, nhưng mà cái người được bảo lãnh thì vẫn ở nước ngoài, thì bây giờ nếu mà muốn tiến tới phải báo cho bên NVC, có nghĩa là phải báo với cho bên trung tâm thị thực biết là cái người đứng ra bảo lãnh đó mất rồi. Tại vì cái người đó họ phải ký cái đơn bảo trợ tài chính nhé. Một khi báo cho NVC biết là cái người bảo lãnh đó mất rồi thì bên NVC họ sẽ quay ngược cái hồ sơ lại với sở di trú và họ sẽ nói họ muốn bác cái đơn đó với sở di trú. Mà tới lúc đó anh và gia đình phải đứng ra để mà xin nó gọi là cái humanitarian reinstatement, đó. Có nghĩa là cái luật nhân đạo để mà cho cái hồ sơ này được tiến tới. Nếu mà anh xin cái đó với sở di trú mà sở di trú chấp thuận, tới lúc đó họ mới chuyển cái hồ sơ qua bên NVC để mà cho cái người khác họ đứng thế vào. Chứ bây giờ một khi anh đã mất rồi, anh không có thể nói người khác thế chấp vào được. Tại vì cái quá trình nó phải đi đúng như vậy đó. Nếu mà anh ở bên, cái người bảo lãnh ở bên Mỹ thì cái luật nó hơi khác một chút. Nhưng mà bây giờ cái người được bảo lãnh đang ở bên nước ngoài, nên cái cách duy nhất để mình để giữ cái hồ sơ này được tiến tới là mình phải qua cái luật nhân đạo, nó gọi là humanitarian reinstatement. Có nghĩa ngay cái lúc mà cái người bảo lãnh họ mất, đáng lẽ cái đơn I-130 nó sẽ bị hủy bỏ. Nhưng mà bởi vì cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi mà cái người bảo lãnh, người đứng ra bảo lãnh họ mất sau cái hồ sơ được chấp thuận đó, mình phải xin cái humanitarian reinstatement đó trước khi mình tiến tới.
Vâng, còn quá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian hết rồi. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa. Kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình hàng tuần và mong gặp lại quý vị vào tuần tới. Trà My kính chào.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Ngọc Ninh hỏi,
Xin chào bác sĩ, tôi là một bệnh nhân đang mắc phải hiện tượng đầu gối chân phải nó không sưng và cũng không đau, nhưng cứ ngồi xuống một chỗ là đầu gối nó cứ giật giật trong đầu gối. Tôi muốn bác sĩ hướng dẫn cho tôi cách chữa trị cho hết hiện tượng trên. Tôi phải sử dụng loại thuốc nào để có thể uống cho hết bệnh, mong bác sĩ giúp dùm. Tôi bị như vậy hơn 2 năm nay rồi, xin chân thành cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông hoặc là bà Lê Ngọc Ninh về cái vấn đề giật giật ở trong đầu gối. Thì thật khó mà trả lời câu hỏi này cho chính xác vì giật giật là một cái từ ngữ rất chung chung. Mà chúng ta cũng không có biết hoàn cảnh và cái tình trạng sức khỏe của vị thính giả ở đây. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ bàn rất là tổng quát với mục đích hoàn toàn thông tin. Và chúng ta sẽ đại bàn đến một cái trường hợp có thể dính líu đến hiện tượng này. Và nếu mà không có để ý thì đặc biệt trong cái hiện tượng đó sẽ có những cái hậu quả khá nghiêm trọng. Thì trước hết tôi xin nói về cái vấn đề cái đầu gối. Thì cái đầu gối của chúng ta là một cái khớp lớn mà nó chịu nhiều cái tác dụng của nhiều cái hoạt động khác nhau của chúng ta. Nhất là đối với một số người trẻ hiện nay thì người ta đi vào những cái hoạt động thể thao nhiều. Và cái đầu gối là một trong những cái khớp mà nó chịu ảnh hưởng của cái, những cái hoạt động trong cái đời sống bây giờ. Thì là một cái khớp lớn và ở trên thì chúng ta có cái đầu xương đùi. Trong tiếng Anh thì người ta gọi là thigh bone, giống như là tiếng Việt của chúng ta. Cái đùi là cái thigh và cái xương là cái bone. Và trong khoa học thì gọi là femur. Và cái phía dưới thì có một cái xương cùng lớn và chắc và chúng ta gọi là cái xương chày. Và trong tiếng Anh thì gọi là cái tibia. Thì tibia nó giống cái tiếng Việt Nam của chúng ta gọi, một số nơi gọi là xương ống quyến. Thì cái tibia nó có nghĩa là cũng giống như một cái ống hay là một cái ống sáo gọi, thì là cái tibia. Thì chúng ta sẽ tạm gọi phía trên là cái femur, phía dưới là cái tibia. Và phía trước thì có một cái xương gọi là cái xương bánh chè. Chúng ta gọi là cái bánh chè, nhưng mà tiếng Anh thì gọi theo Latin là patella. Patella cái gốc của nó có nghĩa là như một cái đĩa. Một cái đĩa nhỏ mà nó cạn. Thì đúng là cái xương bánh chè này nó giống như là một cái dĩa mà nó cạn và nó chạy lên chạy xuống ở phía trước. Lúc mà chúng ta vận động cái đầu gối, nó chạy lên chạy xuống ở trong một cái groove. Nó đúng ở đó. Nếu mà nó không nằm đúng ở cái vị trí của nó thì tuy thấy vậy nhưng mà nó cũng có thể làm cho cái khớp nó hoạt động không có bình thường và đau. Thì nếu mà bây giờ nói chuyện chỉ giật giật một chút xíu ở trong cái đầu gối thì nó là một cái cảm giác, nếu mà nó chỉ là một cái cảm giác nhẹ nhàng, nó không kéo dài, giãn, thì cảm giác trong đầu gối đó có thể có nguồn gốc từ bất cứ cái bộ phận, cái thành phần nào của cái đầu gối. Ví dụ như là một cái dây thần kinh nhỏ nó đi ngang cái đầu gối mà cái đầu gối nó bị chèn ép. Lúc co đầu gối thì có thể là gây cảm giác tê hay là giật ở đó hay là đau ở đó. Hay là nếu chúng ta mặc quần ống chặt quá khi ngồi xuống mà co cái chân lại thì có thể gây ra cái cảm giác này. Nhất là những cái quần bây giờ các bà mặc quần jeans rất là chặt. Và ngồi vào một cái chỗ lâu cũng có thể làm máu lưu thông ở trong các tĩnh mạch nó khó khăn hơn. Và tạo nên cảm giác giật giật. Và nếu mà đứng dậy đi lui đi tới, hay là chúng ta nhón bàn chân lên xuống, nhất là ở những cái chỗ mà chúng ta không có đi lui đi tới nhiều được, như là lúc ngồi lên máy bay, ví dụ máy bay từ Mỹ qua Việt Nam, thì có thể làm cái chân bớt tê và cái giật giật này có thể mất đi. Tất nhiên thì chúng ta nói về cùng với tất cả mọi dè dặt là vì phải cần khám người bệnh trực tiếp thì may ra có thể mới đoán được cái cảm giác giật giật đó xuất phát từ đâu và nó có cái tầm quan trọng như thế nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ nói một cái vấn đề cũng khá nghiêm trọng cho những cái người bị cái vấn đề đó là cái vấn đề mà ở phía sau cái đầu gối thì nó có một cái động mạch gọi là cái động mạch ở sau đầu gối. Tôi xin tạm dịch cái từ của cái tiếng Anh gọi là popliteal artery. Popliteus là cái gốc Latin, nó có nghĩa là cái vùng lõm ở phía sau cái đầu gối. Và cái động mạch này, cái đường kính bình thường nó chừng 7mm cho tới 11mm, có nghĩa là chừng 1cm, chừng một cái ngón tay út nhỏ. Và nó nối tiếp một cái động mạch lớn hơn ở trên đùi, gọi là cái động mạch đùi phía trên, và phía dưới thì nó chia ra làm hai nhánh, mà hai nhánh đó là nuôi dưỡng một những cái phần ở phía dưới, cái phần dưới của cái cẳng chân. Thì trong một số trường hợp cái vách động mạch này nó bị phình ra, cái đường kính nó to hơn 50% cái mức bình thường. Để cho nó dễ tưởng tượng thì ví dụ như chúng ta đi xe đạp thì là cái ruột xe đạp lâu lâu có những cái chỗ nó yếu, và khi mà chúng ta bơm lên thì cái chỗ nó phình lớn hơn mấy cái chỗ khác, thì cái đó cái phình động mạch nó cũng giống như vậy. Cái phình động mạch trong tiếng Anh chúng ta gọi là aneurysm, là ở cái chỗ đó cái vách động mạch nó bị yếu hơn là mấy cái chỗ khác, cho nên nó khi mà cùng một cái áp suất ở trong cái ống, cái trong cái động mạch, thì cái chỗ đó nó phình to ra. Và trong cái trường hợp này chúng ta gọi là popliteal aneurysm, và tôi xin tạm dịch là cái phình động mạch ở phía sau gối. Thì cái bệnh phình động mạch sau gối này nó khá phổ biến, là vì chúng ta tính tất cả những cái aneurysm, những cái phình động mạch ở ngoài biên, là chúng ta không có tính ở trung ương, là trong cái lồng ngực, thì hết nó chiếm hết 85% của các trường hợp phình động mạch ngoài biên. Và nó xảy ra nhiều hơn ở những cái người hút thuốc lá kinh niên, thuốc lá lâu dài, những cái người mắc bệnh những cái mô liên kết, như có những cái người họ cao quá mức và họ có những cái bất bình thường ở trong những cái mô liên kết, nhất là ở trong những cái động mạch của họ, người đó gọi là cái hội chứng Marfan. Hay là người đàn ông thì nhiều hơn người đàn bà, và cái người da trắng thì cũng nhiều hơn là cái giống dân khác, và cái người trong gia đình có trường hợp phình động mạch cũng là bị nhiều hơn người khác. Và những cái người lớn tuổi, bởi vậy chúng ta cũng cần biết cái người hỏi hay là cái bệnh nhân ở đây là tuổi nào, tuổi bao nhiêu. Chứ thì cái người lớn tuổi ở cái điểm cao nhất là cái lúc mà họ chừng 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, có nghĩa là giữa 60 tới 80 tuổi. Thì một cái điểm quan trọng nữa là trong 100 người mà bị phình động mạch ở cái phía sau đầu gối thì có chừng 40 đến 50, có nghĩa là chừng một nửa cái số đó, họ cũng mang theo cái chứng nặng hơn, là cái quan trọng hơn nữa là cái vấn đề phình động mạch chủ. Cái động mạch chủ là cái động mạch rất lớn, nó đi từ cái tim mà mang máu đi xuống những cái bộ phận khác, và nó đi từ trên lồng ngực cho đi xuống dưới bụng, mà nó nằm ngay ở giữa trung tâm của ngực và bụng của chúng ta, đó là cái động mạch chủ. Thì hết nếu mà một cái người đó có một cái phình động mạch phía sau đầu gối thì có cái cơ nguy là hết 40-50%, cái động mạch chủ của cái người đó cũng phình ra quá lớn. Thì đa số các phình động mạch sau gối thì nó không có triệu chứng, và những cái trường hợp mạch nó cái phình bự ra, nó chèn ép lên trên dây thần kinh ở bên cạnh, thì có thể làm cho người đó tê chân hay là đau, hay là chèn ép những cái tĩnh mạch, những cái ven. Cái ven popliteal vein là cái nó đi cái ven nó đi song song với lại cái động mạch đó, thì có thể làm cho cái cẳng chân của cái người đó từ đầu gối trở xuống nó bị phù nề, là vì cái máu nó trở lại thì phần trên nó không có bình thường. Máu mà đóng cục ở trong những cái động mạch bị phình này phía sau đầu gối đó, thì một số trường hợp nào đó thì cái cục máu nó thay vì nó nằm một chỗ, bây giờ nó bị tách rời ra và nó đi chạy xuống, cái dòng máu nó đi theo tới những cái chỗ nhỏ hơn và nó làm nghẹn những cái mạch máu nhỏ hơn đó. Cái đó chúng ta gọi là máu thuyên tắc, hoặc là khối máu thuyên tắc, hay là embolization. Thì những cái hiện tượng như vậy có thể làm người chữa bệnh họ bị chân họ đau, họ tê, hay là họ cái chân của họ ấm hay là lạnh bất bình thường. Và nếu nặng hơn thì thấy tái tím và họ đau lúc mà họ vận động cái chân, hay là thiếu máu nuôi dưỡng đến mức là trong 15% trường hợp nếu mà xảy ra cái vụ embolization, cái vụ thuyên tắc những cái khối huyết nó đi, thì có thể đến 15% trường hợp là có thể phải cắt cái một cái phần của cái chân của cái người đó. Thì bây giờ chúng ta thấy từ một cái cảm giác nhẹ giật mà thì chúng ta không có thể kết luận là người đó bị những cái bệnh như là bệnh phình động mạch được, nhưng mà chúng ta sẽ bàn đến chuyện đây như là một cái vấn đề chúng ta cần liên tưởng tới. Nếu mà có những cái triệu chứng nó dai dẳng hay là có những cái triệu chứng quan trọng, và cũng xin nhắc lại là đối với những cái người ví dụ lớn tuổi hay là và hút thuốc lá, thì và trong gia đình đã có những cái người phình động mạch thì phải để ý đến vấn đề này, vì đa số những cái chứng mà phình động mạch sau đầu gối lúc đầu thì nó không có triệu chứng gì hết. Bây giờ khi mà bác sĩ khám phía sau đầu gối và cho cái người bệnh nhân giữ cái đầu gối họ ở trong cái tư thế co lại nhưng mà lưng chừng thôi. Trong tiếng Anh người ta gọi là semi-flexion. Thì lúc đó bác sĩ có thể sơ thấy một cái khối mà nó nằm ngang với lại cái khớp gối. Và đặc biệt là cái khối đó là vì nó là một cái động mạch bị phình ra thì nó sẽ là đập, gọi là pulsatile, là nó đập, nó giống như là nó có cái mạch nó đập ở trong và nó nhịp nhàng theo cái mạch tim. Và bác sĩ cũng có thể dùng siêu âm hay là CT, có nghĩa là dùng quang tuyến cắt lát mà bằng máy tính, hay là MRI, có nghĩa là làm hình ảnh bằng cái cộng hưởng từ trường để mà định bệnh chính xác hơn. Và đồng thời lúc khám thì bác sĩ cũng phân phải khảo sát những cái động mạch sau đầu gối phía bên kia, cũng như là những cái động mạch trụ ngực và bụng. Ví dụ như ở bên Mỹ này thì tới một cái tuổi nào đó chừng 65 trở lên thì người ta cũng khuyên mình có nên screen bằng siêu âm là coi thử là cái động mạch trụ mà phần trong bụng nó có lớn hơn bình thường, nó có cái triệu chứng phình ra hay không. Bây giờ chúng ta nói về cái chữa trị của cái phình động mạch sau đầu gối. Thì nếu mà các động mạch phình sau đầu gối nó gây ra triệu chứng mà chúng ta kể ở trên thì những cái trường hợp đó phải cần phải phẫu thuật. Mà hoặc là những cái người động mạch sau đầu gối nó to hơn 20 mm, có nghĩa là nó chừng gấp đôi cái động mạch bình thường, hay là cái khi mà nó đi cái đường đáng lẽ bình thường nó thẳng, bây giờ nó góc quẹo, nó angulation, nó từ tiếng Anh người ta gọi là angulation, có nghĩa là nó tạo nên một cái góc độ không phải là 180 độ nữa mà nó quẹo lại trên 45 độ. Thì những cái người đó họ có nguy cơ nó cái động mạch đó nó bị gập lại, giống như lúc mà chúng ta dùng cái ống mà nước tới cây thì nhiều khi mà nếu mà một cái chỗ nào đó cái ống nước nó bị xếp lại, nó bị angulation, nó bị là tạo một cái góc, thì trong tiếng Anh nó gọi là kinking, thì cái chỗ đó nó có thể bị tắc nghẽn, thì cái động mạch nó cũng như vậy. Nếu mà nó quẹo trên 45 độ hay là nó to hơn 20 mm thì người ta cũng có nghĩ tới cái chuyện phẫu thuật ở đó, và người ta thay bằng một cái đoạn tĩnh mạch lấy ở một cái chỗ khác ở cẳng chân, lấy một cái đoạn cái ven ở một khúc đó, người ta thay vô trong cái artery ở đó, cái chỗ nó bị hư. Hoặc là người ta giống cái dùng cái ống, một cái ống ghép, một cái prosthetic graft bằng nhân tạo, bằng cái chất nhân tạo ở trong đó. Hoặc là có khi người ta đặt một cái stent, hay là một cái giống như là một cái đồ nó chống lên ở cái chỗ mà bị yếu đó, và để cho mạch máu nó tiếp tục nó đi cái đường thẳng của nó, và cái nó không có phình ra cái phía chung quanh. Và đó là tóm lại những cái điều mà chúng ta cũng có thể nghĩ tới nếu mà cái người hỏi có những cái dấu hiệu như dai dẳng hay là những cái yếu tố cơ nguy mà chúng ta kể ở trên. Còn ngoài ra thì tôi chỉ xin nhắc lại đây chỉ là một cái cơ hội cho chúng ta học hỏi thêm về cái bệnh lý ở cái mức đầu gối. Chúng ta bàn về cái bệnh phình động mạch đầu gối không có nghĩa là tôi nói là cái người hỏi mắc cái chứng bệnh đó. Cũng như mọi khi, tôi xin đề nghị là người bệnh nhân, người hỏi cần phải đi khám với bác sĩ riêng của mình để biết chính xác hơn. Và nếu mà bác sĩ thấy cần thì bác sĩ phải cần làm những cái biện pháp cần thiết hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.